Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Ruộng Hay Trong Tuần, kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn mang tên Tấm Vạt Giường. Xin lỗi Thanh Phương không rõ tên tác giả. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ. Hồi đó tôi làm mướn cho ông cả bảy. Mấy ngày đầu, ngày nào cũng chèo xuồng qua bên kia sông để giữ ruộng cho ổng. Hồi ổng kêu tôi làm việc cho ổng, ổng nói không có gì đâu, nhưng mà có mặt mày bệnh, tụi nó không dám phá lúa. Ổng nói phá để tránh cái chữ ăn cắp nghe cả bộ hơi nặng lỗ tai. Mà thiệt, công việc không có gì gọi là nặng nhọc hết trơn á. Tôi treo võng giữa hai cây gáo lớn cạnh bờ sông, rồi nằm toàn ten trên đó, ca tới ca lui mấy câu giọng cổ. Lâu lâu trèo lên cây gáo, ngồi nhìn ruộng lúa mênh mông kéo dài tới rừng tràm nằm phía trong xa, xa đâu cỡ đôi ba dặm hú lận đã. Đó là chiều sâu á, còn chiều ngang là nằm dài theo con sông cái, có con rạch no làm ranh phía trên chỗ tôi treo cái võng, và con rạch bù xu làm ranh phía dưới. Từ rạch no mà muốn nhìn thấy rõ rạch bù xu phải xè bàn tay đưa lên ngang mài đặng che bớt ánh sáng. Nói như vậy á là để thấy ruộng ông cả bãi lớn biết chừng nào. Lần đầu tiên đi với ông cả bãi qua ruộng để nhận việc, thấy minh mông thiên địa vậy, tôi hết hồn nói: trời đất, múc chỉ như vậy mình còn coi sao thấu ông bãi. Chàng ơi, tao chỉ cần mày qua bển cho có mặt hàng ngày như vậy, chớ đâu có biểu mày đi đánh lộn với tụi lưu manh đâu mà mày lo. Cái tụi đó đã hễ mà thấy có người canh ruộng là tụi nó rút đi chỗ khác hả? Ngừng một chút để suy nghĩ rồi ông nói tiếp: tạm tạm vài bữa đi, rồi tao cho đám thằng Hai Lưa ở trại hòm qua cất cho mày cái chòi nhỏ có tháp canh cao phía trên, để có chỗ cho mày đục mưa đục nắng. Có lẽ thấy tôi còn ngơ ngơ nên ông bảy nói tiếp: trên tháp canh sẽ có cái ống tre lớn làm cái mỏ, hễ mà mày thấy có bóng người vô ruộng thì cứ gõ mỏ liên hồi là nó chạy hả, hiểu không? Vậy là ít lâu sau, tôi có cái chòi tranh vách lá, có chỗ để treo võng, có chỗ để nấu cơm, phía trước còn có cái cầu giáng chòm ra sông để tắm gội nữa. Qua mùa lúa đó, ông cả bãi kêu tôi nói: tao thấy mày tuy côi cút một thân một mình mà làm việc siêng năng vậy nên tao thương. Tao cho mày miếng đất bên ruộng để mày cất nhà rộng rộng, còn lo cưới vợ nữa bây à. Vậy rồi mấy hôm sau, ổng dẫn nhóm chú Hai Lưa trại hòm qua ruộng của ổng, đo đạc cặm nọc để cho tôi miếng đất nằm cạnh dàm rạch no, còn chỉ chỗ cho chú Hai Lưa cất cho tôi cái nhà nền đất, nóc tôn, vách dáng nữa. Tôi cảm động nghẹn lời, ấp úng nói mấy tiếng cảm ơn, mà cũng không tròn chữ tròn câu. Lò đốn cây làm rào dậu trồng trĩa cho thành khoảnh đi con, rồi tao kiếm cho mày con vợ. Ông cả bảy có hai người con trai đi học bên Tây, rồi ở luôn ở bển. Từ ngày bà cả nằm xuống, ông vẫn sống cu kỳ một mình trong cái nhà sàn tổ chảng nằm cạnh trại hòm và trại cưa của ổng. Ổng thôi làm cả trong ban hội tề từ lâu rồi, nhưng vậy trong làng vẫn gọi ổng là cả. Nghe nói ổng quen lớn dữ lắm, thấy mấy ông quận ông tỉnh thường ghé nhà ổng chơi hay cùng đi bắn le le. Hồi tôi tới tuổi đi quân dịch, ổng nói: mày yên tâm lo canh ruộng đi, còn vụ này để tao. Vậy rồi 10 hôm sau ổng trao cho tôi tờ quản dịch. Cất nhà xong, chú Hai Lưa vỗ vai tôi nói: tao có một cái giường đôi bằng gỗ không xài, để tao chở qua cho mày. Có điều là nó chỉ còn có mấy thanh ngang, chứ không có cái tấm vạt giường. Tại mấy thằng nhỏ con tao, nó lấy cưa ra làm sạp cho ghe của tụi nó trơn. Mày chịu khó đạp xe vô sớm mới, nói thằng Ba Kiên đương cho cái vạt bằng tre, rẻ hơn cái vạt gỗ, nhưng mà nằm êm hơn gấp bội đã. Ngưng một chút, rồi chú dò đầu tôi nói: nè, chừng cưới vợ,
nhớ cho tao nhậu nghe bay.
Tôi nói, cảm ơn chú. Lý Nhí nghe chừng không rõ lắm. Cái giường đó ráp vô rồi thấy rộng rinh. Mình tôi ngủ thì cần gì tới tấm vạt. Vậy là tôi thả lên hai tấm dáng đủ cho tôi nằm. Sung sướng bị nghe thẳng lưng hơn là nằm võng. Tôi ngủ không có tấm vạt giường như vậy. Cho tới hết mùa lúa năm đó thì tôi gặp nàng. Cũng do trời xui đất khiến. Nàng tên Huệ, một cô cha, con của bà Năm Căn ở xóm Lò Gạch. Nàng làm công cho Lò Gạch ông Tám Tiếu, nhờ đi chở gạch để ông cả cho sửa lại cái đầu bờ kè trước nhà, nên tôi mới gặp nàng. Gặp là tôi hạp nhãn liền. Trời ơi, con gái nhà quê gì mà nước da trắng bóc, còn thân hình thì cân đối thon thả, kèm theo tướng đi lượng là lượng lặt, cứ bắt người ta phải nhìn theo miết à. Vậy rồi nàng và tôi quen nhau. Vậy rồi ngày một ngày hai tôi đạp xe tới Lò Gạch. Không có gì trơn á, chỉ cần gặp nàng để nói đôi ba câu hổng đầu hổng đuôi, rồi trèo xuồng về nhà bên kia sông, trèo lên giọng gác, ngồi ngẩn ngơ suốt buổi. Vậy rồi tôi nghĩ tới tấm vạt giường. Vậy rồi tôi đạp xe vô xóm mới, đặt chú Ba Kiên đương cho tấm vạt giường bằng tre. Tuần lễ sau, tôi cuốn tròn tấm vạt trở về nhà, trải lên cái giường gỗ. Nhìn nó mà nghe lòng phơi phới, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi sắm một món đồ tuy không có giá trị nhiều nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Để tránh tai mắt, tôi với nàng thường hẹn gặp nhau ở đường lên chùa, bị đường đó vắng người với có mấy bụi tre lớn giao tàn che nắng. Hai đứa đứng nói chuyện trên trời dưới đất cả canh vậy. Nàng hay cầm lấy cành tre non đầy lá dương ra cạnh chỗ nàng đứng, lắc qua lắc lại như để đánh nhịp khi nàng nói. Mắt nàng thì nhìn bụi tre, nhìn con dốc lên chùa, chớ ít khi nhìn tôi lắm. Vậy mà sao tôi vẫn nghe lòng phơi phới như được nàng nhìn thẳng vào mắt. Bây giờ thì rõ ràng tôi đã thương nàng, càng ngày càng thương đậm nữa kìa. Mà giữ riết trong lòng thì ấm ức quá đi, chắc phải nói ra cho nàng biết rồi tính tới. Vậy rồi một hôm đứng cạnh bụi tre đã thành quen thuộc, tôi mới làm gan nói. Huệ à, anh nói thiệt nghe, Huệ đừng có giận hen. Anh thương Huệ quá rồi Huệ ơi. Nàng bỗng quay sang nhìn tôi, tay vẫn còn vinh cành tre non, hỏi bằng một giọng nhẹ như tiếng gió trong đùm tre trước mặt. Vậy sao? Chỉ có hai tiếng nghe ngớ ngớ kỳ kỳ như vậy à, mà tôi lại thấy như cả một sự chấp nhận. Tôi bước lại gần nàng. Nàng vẫn nhìn vào mắt tôi, cặp môi mấp máy như muốn nói gì, mà hai vành tai ửng đỏ. Đúng lúc đó, tôi hửi được cái mùi con gái của nàng, làm tôi choáng váng ngày ngật. Trời ơi, tôi muốn ôm đại nàng để siết chặt lại trong lòng. Bởi vì chỉ có làm như vậy, tôi mới nói được là tôi thương nàng biết chừng nào. Nhưng tôi lại sợ, rủi làm ẩu, nàng không hiểu rồi giận tôi, dùng dằn bỏ đi tuốt thì chắc tôi chết quá. Tôi ráng kèm tôi lại, nuốt nước miếng mấy lần mới nói được. Huệ à?
Dạ.
Tiếng dạ nghe như chờ đợi. Nàng không còn nhìn tôi mà quay về với cành tre non. Lần này nàng bứt từng chiếc lá tre bỏ rớt xuống đất, giống như nàng đếm lá. Huệ à, anh muốn xin cưới Huệ nghe. Nói tới đó tôi bỗng nghe hụt hơi. Nàng im lặng bứt từng chiếc lá. Một lúc tôi hỏi, mà Huệ có ưng không?
Biết đâu nè.
Tôi ráng sức nói một hơi. Anh làm công cho ông cả bãi, anh có nhà có đất ở bên kia xong, anh được quản dịch nữa, không phải đi lính. Anh sẽ nhờ ông cả đánh tiếng qua má của Huệ để xin cưới nghe. Mà Huệ phải cho anh biết cô Huệ có ưng hay không cái đã.
Ừ thì vậy.
Rồi có lẽ câu trả lời không mấy rõ nên nàng nói thêm.
Tính sao cũng được mà.
Tôi mừng quá nắm đại bàn tay nàng vừa lắc vừa cảm ơn rối rít. Nàng bỗng quay qua nhìn tôi mỉm cười. Trời ơi, cái cười của nàng sao mà đẹp hết chỗ nói luôn á. Tôi như bị hốt hồn, cầm chặt bàn tay của nàng mà tưởng chừng như đang cầm cây sào cắm xuống lòng rạch để giữ cho nước đựng theo con nước mà bỏ bờ. Đêm đó trải chiếc chiếu trên tấm vạt giường, tôi nằm lên mà nghe mát rượi. Tôi nghĩ rồi đây đã nghe, hai đứa sẽ nằm chung một vạt giường, chỉ bao nhiêu đó thôi hả, cũng đủ làm tôi sung sướng đi vào giấc ngủ. Cuộc đời sao dễ thương quá không biết. Chuyện của nàng với tôi chưa ai biết hết á, thì xảy ra vụ tháng 4 75. Lúc đó nghe tin dân miền Trung chạy rần rần vô Nam, ông cả bãi mới kêu tôi nói: chuyến này mày đi giùm tao xuống Cần Thơ nghe. Tao có con nhỏ em mấy chục năm nay theo chồng ở dưới á. Đây nè, địa chỉ của nó đây nè. Ông bãi đưa tôi miếng giấy có ghi tên họ, số nhà, tên đường. Mày cầm số tiền này đưa cho tụi nó, biểu tụi nó lo chạy về đây ở với tao đặng sớm sớm có anh có em, có gì cũng còn có nhau, còn hơn mỗi đứa một nơi một ngã. Trời ơi, loạn lạc vậy biết đâu mà rờ bay ơi. Tao có biểu thằng hai trại hòm qua lo ở nhà mày, đặng giữ nhà với coi ruộng luôn. Thôi đừng có lo, đi đi. Vậy là tôi lặn lội xuống Cần Thơ tìm người em gái của ông cả bãi. Bà này có sập giải cho Cần Thơ, chồng là thiếu tá hải quân. Khi tôi tìm ra được bà thì có tin Thiên Hạ ở Sài Gòn đang chạy di tản, làm dân chúng Cần Thơ cũng rối ren hối hả xuống ghe xuống xuồng tranh nhau đi. Ông thiếu tá hải quân hốt hết gia đình đem lên tàu chiến, kéo tôi theo luôn. Đứng trên tàu, tôi nhìn đồng ruộng chạy lùi về phía sau mà chết điếng trong lòng, không biết làm sao mà báo tin cho ông cả bãi và nhất là cho Huệ biết đấy. Vậy rồi sau thời gian nằm trên đảo của quân đội đồng minh, tôi định cư ở Mỹ, tiểu bang Cali. Tôi làm công cho một tiệm ăn Việt Nam ở khu Sài Gòn nhỏ, rửa chén, quét dọn, lau nhà. Lương lậu không bao nhiêu, nhưng được cái bà chủ cho ở trong một phòng nhỏ nằm cạnh nhà bếp, ở để làm gác gian cho bà luôn mà. Thời gian sau khi đã ổn định đời sống, tôi có gửi thơ về mà không thấy hồi âm. Tôi biết làng tôi nhỏ béo hà, lại nằm tuốt ở trên vùng ngọn. Gọi là ngọn bởi vì nằm trên ngọn sông Dạm Cỏ, giáp ranh với đất Cao Miên. Hồi thời trước trong làng không có nhà bưu điện, nên mỗi tuần một lần ông Sáu làm biện trong làng phải đạp xe xuống quận cách đó mười mấy cây số để lấy thơ ở nhà bưu điện đem về để trong nhà làng. Dân chúng cứ tự động tới coi trong đống thơ, cái nào mang tên mình thì lấy, có khi lấy giùm hàng xóm hay họ hàng bạn bè nữa. Tôi nghĩ chắc bây giờ cũng vậy thôi. Thơ tôi gửi không tới tay Huệ thì làm gì có hồi âm được chứ. Dầu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng nàng không bao giờ quên tôi, cũng như tôi lúc nào cũng nghĩ tới nàng. Tôi hay nghe mấy người có đọc sách nói lời thề trăm năm. Nàng với tôi không có thề thốt gì hết trơn á, nhưng cái câu nói tính sao cũng được và cái mỉm cười tiếp theo sau đó của nàng ở đường lên chùa hồi tôi ngỏ ý xin cưới á, tôi đã khắc ghi vô lòng. Như vậy không phải là một lời thề trăm năm hèn sao. Nhất định tôi sẽ trở về Việt Nam để cưới Huệ, để hai đứa cùng nằm chung một vạt giường. Cái giạc giường đương bằng thanh tre già, chút dập dẹp, nằm vừa êm, vừa mát. Để thấy cái mà mấy người biết đọc sách gọi là hạnh phúc lứa đôi. Đối với tôi, nó chỉ dõn dẹn là sự sung sướng, được chia đôi với người mình thương, một tấm giạc giường. Mà muốn được vậy, tôi phải có tiền. Vậy là tôi để dành tiền. Cắt ca cắt cụm. Nhờ hỏi thăm mấy người có về Việt Nam nên tôi đã ước lượng được số tiền cần thiết để làm đám cưới với để hai vợ chồng tôi có số vốn làm ăn. Vậy mà phải 5 năm sau tôi mới có tạm tạm đủ. Chừng đó đó tôi mới dám lên kế hoạch là nhờ ông cả bãi làm chủ hôn bên đàn trai, rồi rước dâu về nhà của ổng đãi đàn hai họ đó. Xong xuôi tôi mới chèo xuồng đưa cô dâu về nhà bên kia sông để tôi khoe với nàng tấm giặt giường mà tôi sắm cho hai đứa. Ngồi trên máy bay về Việt Nam, trong đầu tôi sắp xếp trước tiên là tôi về nhà tôi để nghỉ ngơi cho tỉnh mỉnh cái đã. Rồi sáng hôm sau sẽ đi thăm ông cả bãi. Xế chiều thì qua nhà nàng, bị giờ đó nàng mới từ lò gạch về. Tôi sẽ bất thần bước vô nói lớn: "Quệ ơi Quệ, anh về rồi nào Quệ." Tưởng tượng tới đó, tôi bỗng ứa nước mắt. Đầu óc tôi tự nhiên sao mù mờ. Làm như bao nhiêu năm nay, tôi chỉ chờ con dậy thôi hả? Tôi thấy tội nghiệp tôi. Tôi thấy tội nghiệp nàng. Nếu không có cái ngày nghiệt ngã 30 tháng 4 75, thì làm gì mà hai đứa phải cắn răng chịu đựng khắc khe cỡ này vậy chứ? Làng tôi bây giờ lạ quắc hà. Không phải có thêm đường ngang nẻo dọc gì, mà thấy đầy cờ xí biểu ngữ, loa trên loa dưới, ồn ào không giống cái gì hết trơn á. Tôi xuống xóm chợ, nhờ một chị chèo xuồng mướn đưa tôi sang sông. Lúc xuồng vừa cập vô cây cầu giáng, thì có con chó chạy ra sủa rân, rồi hai ông bà già từ trong nhà bước ra dòm. Té ra là chú thím Hai Lưa, hồi xưa thủ cái trại hòm của ông cả bãi. Chú Hai nhìn ra tôi liền, ông la lên: "Trời đất, mày còn sống ha, ở đâu mà về vậy?" "Dạ ở Mỹ." "Cha xa ớn hen." Rồi chú lật đật vừa la chó vừa bước xuống cầu phụ tôi đem hành lý lên. Trước nhà thấy có phơi chiếc chiếu với hai ba cái gối. Trong nhà vẫn vậy, cái giường gỗ vẫn nguyên chỗ cũ với tấm vạt giường tôi đem về từ trong xóm mới. Chỉ có thêm là hai cái võng nằm song song gần đó. Còn thì bàn ghế tủ không có gì thay đổi. Tôi xúc động tới nghẹn lời. Chú Hai nói: "Mày uống miếng trà rồi nằm võng nghỉ lưng. Trong làng tưởng mày chết rồi chứ đâu có về. Để tao kể mày nghe." Vậy rồi chú nằm trên võng cạnh tôi, vừa hút thuốc vừa kể. "Cái hôm mà mày đi Cần Thơ á, cha con tao theo lời ông cả biểu mới thay phiên nhau qua đây giữ nhà giữ ruộng. Kế đó tụi nó, tụi cách mạng đó, mới tràn vô làng bắt hết hội đồng xã, bắt luôn ông cả bãi, trói bằng kẽm gai thành một dọc vậy, chở đi mất tiêu. Rồi tụi nó chiếm hết nhà cửa đất đai ruộng vườn, đuổi tao ra để lấy cái trại hòm nữa chứ. Nhờ có cái nhà này mà gia đình tao mới dọn qua ở tạm. Tao với hai đứa nhỏ cất thêm cho cái trò giữ ruộng rộng ra một chút, đặng để đồ đạc với để hai đứa nhỏ có chỗ hành nghề thợ mộc. Hai thằng này coi vậy mà gan lắm mày ơi. Tụi nó vượt biên rồi, định cư Úc á. Bây giờ nó có xưởng mộc ở bển, coi bộ làm ăn khá lắm. Thấy lâu lâu gửi tiền về, nhờ thằng bạn tụi nó thành phố chạy Honda lên đưa. Mày biết không, tụi cốc cắn cách mạng á, có kêu tao về trại hòm làm cho tụi nó. Tao đấm thèm. Mày nghĩ coi, trại hòm mà cũng bày đặc trưng biểu ngữ đề, hạ quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch của nhà nước. Mẹ, hòm chôn người chết mà cũng vô kế hoạch nữa thì khùng hết nước nói rồi. Còn chuyện này nữa chắc mày chưa biết. Con Huệ đó, con bà Năm Căn. Hai tiếng con Huệ làm tôi giật mình. Tôi nhổm dậy lắng tai nghe. Chú nói tiếp: "Mấy tháng sau giải phóng, không biết nó nghe lời ai,
mà ôm gói xuống thành phố nó kiếm việc làm, rồi lặn mất luôn cho tới năm ngoái đây nè, nó mới trở về. Mà đi bằng xe hơi nhà nghe bay, có tài xế đã. Trên băng sau có người đàn ông, có vẻ ông chủ. Mày biết mà, trong làng này chỉ có thằng Cói, gia nhân của ông cả bãi, mới được ổng sắm cho cái Honda để đưa ổng đi đây đi đó, chứ đâu có ai mà có xe hơi. Bởi vậy mà lúc con Huệ đi xe hơi thẳng vô xóm Lò Gạch là thiên hạ để ý rồi. Bà Năm Căn bà kể, bà nói bà nhìn nó không ra, bà tưởng là ai đi lộn nhà. Chừng nó xưng tên, mẹ con chị em ôm nhau khóc, làm hàng xóm chạy qua mừng, cũng rớt nước mắt. Đầu nghe nói nó đem về cho má nó 2 bao đồ, rồi còn nhét trong túi bả 1 cọc tiền nữa. Cái sao nó chỉ nói được có mấy tiếng, con lại má, con lại má, rồi vừa khóc vậy vừa chạy vội ra xe lên ngồi kế cái ông đàn ông đó ở bằng sau. Đầu tài xế rồ mái chạy đi gấp lắm. Từ đó tới giờ không còn tin tức gì hết trơn á. Nghe đâu đồ đạc gì mà nó cho má nó đó toàn là tơ lụa mắc tiền không hà, để trong mấy cái bao ni lông có in nhiều chữ Tàu. Thầy ba trên chùa ông đọc, ông nói đó là sản phẩm cao cấp của Thượng Hải. Tôi ngã người nằm xuống võng mà nghe lùng bùng 2 lỗ tai, chết điếng ở trong lòng. Chú Hai Lừa hỏi, mà mày có nhớ con Huệ không chứ? Tôi dạ. Tiếng dạ bị nước mắt trào lên chặn ngang. Tôi nuốt xuống mà nghe miệng đắng chát. Không kèm được nữa, tôi đưa 2 tay lên bụm mặt. Chắc chú Hai Lừa thấy hiểu nên nghe chú tặng hắn 1 tiếng rồi lặng thinh. Trên máy bay trở về Mỹ, tôi nhìn qua cửa sổ thấy nhà cửa ruộng đồng cây cối mờ lần rồi mất hút, mà tôi nghe lòng buồn rười rượi. Ở tuốt dưới đó đó, trong một làng quê nằm xa thiệt xa trên vùng đất ngọn, tôi đã bỏ lại 1 tấm vạt giường. Tấm vạt giường tưởng để nằm chung với người con gái nhà quê mà tôi thương. Đâu ngờ chuyện 2 đứa chưa kịp thành duyên thành nợ thì nàng đã như chiếc xuồng bỏ bờ mà trôi theo nước. Đành đoạn trôi theo nước. Mối tình dành riêng cho nàng mà tôi giữ miết ở trong lòng từ bao nhiêu năm nay, giờ nghĩ lại sao thấy khù khờ quá. Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp nàng, gặp 1 lần thôi, để chỉ hỏi có 1 câu: tại sao? Nghĩ tới đó, tự nhiên tôi trào nước mắt.
Bạc Liêu con sáo bay theo phương người, bay về Trà Vinh con sáo bay qua đời. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao hòa.
Kính thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Tấm Vạt Giường. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Hát lên 1 lần để 1 đời xa nhau sao ơi. Càng thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng các lỡ sông.